Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: Đảng Lao động giành chiến thắng lịch sử tại khu vực bầu cử Aston phía đông Melbourne trong cuộc bầu cử phụ. Chính phủ mới ở New South Wales công bố chương trình 2.000 suất học bổng mỗi năm nhằm thu hút các bác sĩ trẻ làm việc trong hệ thống y tế công cộng của tiểu bang. Ít nhất 18 người hiện được xác nhận đã thiệt mạng trong một loạt cơn bão mạnh trên khắp nước Mỹ. Và Việt Nam yêu cầu Đài Loan không diễn tập bắn đạn thật ở đảo Ba Bình. Và sau đây mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết. Trước hết, như thường lệ, vẫn là tin tức cập nhật ở Úc. Nghị sĩ mới nhất của Đảng Lao động cho biết bà cảm thấy khiêm tốn và vinh dự vì đã giành được chiến thắng lịch sử, đồng thời hứa rằng sẽ luôn đặt cộng đồng của mình lên hàng đầu. Bà Marie Dole đã bất ngờ giành chiến thắng tại khu vực bầu cử Aston phía đông Melbourne vào ngày hôm qua, thứ Bảy ngày 1 tháng 4, lần đầu tiên giành được ghế từ phe đối lập trong một cuộc bầu cử phụ. Bà Dole hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
And I promise every single one of you this.
Tôi hứa với từng người trong số các bạn, cho dù bạn có bỏ phiếu cho tôi hay không, tôi sẽ luôn lắng nghe, tôi sẽ luôn làm những gì tốt nhất có thể cho khu vực này và tôi sẽ luôn đặt người dân địa phương lên hàng đầu. Thủ tướng Anthony Albanese nói rằng bà Dole sẽ tạo ra sự khác biệt cho cộng đồng địa phương của bà.
Mary Doyle's compassion, dignity,
lòng trắc ẩn, phẩm giá và sự đúng đắn của bà Mary Dole đã thực sự tỏa sáng trong suốt chiến dịch. Bà ấy muốn tạo ra sự khác biệt với tư cách là thành viên của Aston, và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng bà Mary sẽ làm được điều đó. Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập, ông Peter Dutton, nói với chương trình Insiders của truyền thông ABC rằng đảng tự do sẽ trải qua một số cuộc tìm kiếm và chỉnh đốn thật sự.
We have a lot of work to do. I accept responsibility and I'm the leader.
Chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Tôi xin nhận trách nhiệm với tư cách là lãnh đạo của đảng. Bây giờ câu hỏi đặt ra là làm thế nào chúng tôi xây dựng lại từ đây, các chính sách mà chúng tôi có, việc xây dựng lại danh tiếng mà chúng tôi cần làm ở Victoria. Tôi có thể nói với quý vị rằng điều đó khiến tôi càng quyết tâm xây dựng lại đảng này và tiến đến giành chiến thắng vào năm 2025. Các thành viên cấp cao của đảng tự do vẫn ủng hộ ông Peter Dutton sau thất bại lịch sử của đảng trong cuộc bầu cử phụ ở phía đông Melbourne. Thượng nghị sĩ Ten Hum và lãnh đạo đảng quốc gia David Littleproud nói rằng ông Dutton là người tốt nhất để lãnh đạo đảng sau cuộc bỏ phiếu được đề bạt để thử khả năng lãnh đạo của ông. Bản thân ông Dutton nói rằng ông dự định tiếp tục là lãnh đạo của phe đối lập. Ông nói với chương trình Insiders của truyền thông ABC rằng đảng chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn để tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri. Ông Dutton nói,
Do we have a lot to rebuild in Victoria? Of course we do, David.
Chúng tôi có nhiều thứ để xây dựng lại ở Victoria và tôi nhận trách nhiệm về việc chúng tôi đã không thắng trong cuộc bầu cử phụ ở Melbourne. Tôi sẽ vẫn lãnh đạo đảng. Điều đó càng khiến tôi quyết tâm xây dựng lại đảng này và giành được vị thế chiến thắng vào năm 2025. Đến với tiểu bang New South Wales, các bác sĩ trẻ ở các vùng nông thôn tiểu bang New South Wales sẽ nằm trong số hàng ngàn sinh viên y tế đủ điều kiện nhận học bổng 12.000 đô từ năm 2024 nếu họ cam kết làm việc trong hệ thống y tế công cộng của tiểu bang này trong 5 năm. Với 2.000 suất học bổng mỗi năm, sáng kiến của chính phủ nhằm giảm số lượng sinh viên trẻ mới tốt nghiệp rời bỏ lực lượng lao động chăm sóc sức khỏe của New South Wales. Thủ hiến New South Wales, ông Chris Minns, đã đưa ra thông báo này tại bệnh viện Blacktown. Ông nói,
elected with a clear mandate to invest in the people.
Chúng tôi đã được bầu với nhiệm vụ rõ ràng là đầu tư vào những người làm việc trong các tòa nhà mà chúng tôi hiện đang đứng. Nơi chúng tôi được bầu với nhiệm vụ đầu tư vào nguồn nhân lực của New South Wales, đặc biệt là các nhân viên y tế, y tá và nữ hộ sinh. Đó là một trong những lý do hàng đầu mà chúng tôi đã công bố trong chiến dịch bầu cử, trợ cấp học tập cho 2.000 nhân viên y tế mỗi năm để thu hút họ đến với ngành nghề này. Chương trình sẽ hỗ trợ 850 y tá, 400 bác sĩ tập trung vào các bác sĩ thực tập ở nông thôn, 150 nữ hộ sinh và một loạt nhân viên khác bao gồm nhân viên y tế và vật lý trị liệu. Những người đã bắt đầu học cũng sẽ được công nhận theo một thỏa thuận chuyển tiếp. Toàn bộ chương trình được dự trù kinh phí khoảng 97 triệu đô trong 3 năm. Quý vị đang nghe bản tin thời sự giờ đầu của SBS Việt ngữ với Kim Anh và tiếp theo là phần tin quốc tế. Ít nhất 18 người hiện được xác nhận đã thiệt mạng trong một loạt cơn bão mạnh trên khắp nước Mỹ. Giám đốc cơ quan quản lý khẩn cấp Patricia Hahn cho biết số người bị thương tại một số quận ở Tennessee vẫn chưa được xác định. Nhưng các quan chức đã báo cáo 4 trường hợp tử vong ở Illinois và 3 người ở Indiana, trong khi 5 người đã thiệt mạng ở bang miền Nam Arkansas. Thống đốc bang Arkansas Sarah Huckabee Sanders cho biết số người chết dự kiến sẽ còn cao hơn khi các đội tìm kiếm và cứu hộ hoàn thành công việc của họ. Một vài trường hợp khác đã được báo cáo, nhưng chúng tôi không có xác nhận từ cơ quan thực thi pháp luật địa phương và vì vậy chúng tôi hiện vẫn đang phải chờ đợi. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết 57 cơn lốc xoáy đã được xác định trên toàn quốc, kéo dài từ Wisconsin ở khu vực Trung Tây đến Alabama ở phía Nam. Thời tiết hỗn loạn đã xảy ra một tuần sau khi một loạt dông bão gây ra một cơn lốc xoáy chết người ở thị trấn Rolling Fork của Mississippi, phá hủy nhiều ngôi nhà trong số 400 ngôi nhà của cộng đồng và giết chết 26 người. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Việt Nam vào hôm 31 tháng 3 đã lên tiếng yêu cầu Đài Loan hủy bỏ diễn tập bắn đạn thật trong khu vực biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa và nói rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói tại cuộc họp báo ngày 31 tháng 3 rằng Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu Đài Loan hủy bỏ diễn tập và không tái diễn vi phạm tương tự. Đảo Ba Bình, còn được gọi là Ituapa, là thực thể tự nhiên lớn nhất ở quần đảo Trường Sa. Ba Bình hiện đang bị Đài Loan chiếm đóng, nhưng Trung Quốc, Philippines và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền trên đảo này. Kiểm soát Ba Bình từ năm 1956, nhưng Đài Loan chỉ bắt đầu điều lực lượng tuần duyên đến đây từ năm 2000. Sau đó, Đài Loan đã bắt đầu xây dựng đường băng trên đảo từ năm 2008, rồi nâng cấp cảng biển, xây hải đăng, tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo thường xuyên những năm sau này. Năm ngoái, sau khi bị Philippines và Việt Nam phản đối và gọi hoạt động diễn tập bắn đạn thật của Đài Loan là phi pháp, Bộ Ngoại giao Đài Loan nói vì Ba Bình là một phần của Trung Hoa Dân Quốc, nên họ có quyền tiến hành các cuộc tập trận thương kỳ tại Ba Bình và các vùng biển xung quanh. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Đài Loan nói những phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam như cuộc tập trận bắn đạn thật của Đài Loan vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam và gây căng thẳng làm phức tạp tình hình trong khu vực là không thể chấp nhận được. Đài Bắc nói tuyên bố chủ quyền của Đài Loan đối với hòn đảo nhỏ ở Biển Đông là không thể chối cãi. Cũng tin Việt Nam, nhà chức trách các tỉnh thành Việt Nam đã khởi tố 512 vụ án mới với 1.283 bị can phạm tội về tham nhũng trong 3 tháng đầu năm 2023. Số vụ án có cán bộ đảng viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực là 225 vụ với 835 bị can. Thông tin trên được Ban Nội chính Trung ương thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam công bố vào hôm 31 tháng 3, khi ban này họp giao ban với các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của các địa phương. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, một báo cáo tại hội nghị cho hay, các ban chỉ đạo tại các địa phương đã tham mưu phát hiện xử lý nhiều vụ tham nhũng như các vụ Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, AIC, đăng kiểm, v.v. Việt Nam có chỉ số cảm nhận tham nhũng là 42 trên 100 điểm, đứng thứ 77 trên 180 nước được xếp hạng vào năm 2022, nằm trong số các nước vẫn có nhiều tham nhũng, theo Tổ chức Minh Bạch Quốc tế. Vẫn theo bảng xếp hạng kể trên, So với các nước trong cùng khu vực, thì mức độ tham nhũng của Việt Nam tệ hơn Singapore, đứng thứ 5, Malaysia đứng thứ 61, Trung Quốc 65, song không trầm trọng bằng Thái Lan, đứng thứ 101, Indonesia 110, Philippines 116, Lào 126, Campuchia 150 và Myanmar 157. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 3 tháng 4 năm 2023. Perth trời nắng 16-27 độ, Adelaide trời nắng 11-24 độ, Melbourne trời nắng hầu như cả ngày 9-23 độ, Hobart và Canberra có mây mù rải rác, Hobart 11-20 độ và Canberra 7-22 độ, Sydney trời mưa rào 17-24 độ, Wollongong mưa rào tăng 16-23 độ, Brisbane mưa rào rải rác 18-27 độ, Cairns cũng mưa rào rải rác 23-31 độ và Darwin có mưa rào rải rác có thể có dông 25-33 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Đảng Lao động giành chiến thắng lịch sử tại khu vực bầu cử Aston, phía đông Melbourne trong cuộc bầu cử phụ. Ít nhất 18 người hiện được xác nhận đã thiệt mạng trong một loạt cơn bão mạnh trên khắp nước Mỹ. Và Việt Nam yêu cầu Đài Loan không diễn tập bắn đạn thật ở đảo Ba Bình.